Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, 21 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó tường thuật đặc biệt về biến cố đang xảy ra tại Tòa Khâm Sứ và Giáo sứ Thái Hà. Và chương trình sẽ được tiếp tục với phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Mai Hương.
Quý vị và các bạn thân mến, một Giáo hội Việt Nam tuần qua xin gửi đến quý vị và các bạn kiến nghị của Đức Giám mục Con Tum cho chính quyền Việt Nam nhân vụ tranh chấp tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, và sau đó là thư mục vụ của Đức Giám mục Hải Phòng nhân dịp lễ Mẹ Mân Côi sắp đến. Giờ đây, mở đầu kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Đức Giám mục Con Tum. Con Tum ngày 11 tháng 9 năm 2008. Kính gửi ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý ngài, từ nhiều năm nay, vấn đề đòi lại tài sản đất đai của người dân cũng như của các tôn giáo đã trở thành điểm nóng bỏng trong xã hội. Vấn đề này đã hút mất nhiều công sức, nhiều thời gian của cán bộ cũng như người dân. Nó đã và đang xói mòn niềm tin của nhiều người. Cụ thể như vụ đất Thái Hà và Tòa Khâm Sứ hiện nay. Với tư cách người công dân, chúng tôi xin gửi tới quý ngài bức thư này. Vào chính lúc đất nước đang phải lo giải quyết những việc trọng đại như vấn đề các tệ nạn xã hội, vấn đề tham nhũng, vấn đề y tế giáo dục, cũng như nhiều chương trình phát triển lớn của đất nước. Chỉ có sự thật sẽ giải phóng con người, mới đem lại tự do hạnh phúc cho con người. Con người vốn có tinh thần hiền lành, dễ gặp nhau, dễ tha thứ. Nhưng một khi biết mình bị lừa, bị gạt, bị dồn ép, thì họ có thể chấp nhận cả cái chết, nhất là cái chết vì đạo. Lịch sử cho thấy, quan nhất thời, dân vạn đại. Nhưng có được bao nhiêu vị hữu trách ý thức và bén nhạy trước những ý kiến, những khát vọng chính đáng của người dân? Trong bối cảnh cụ thể như thế, lòng yêu nước thôi thúc chúng tôi gửi lên quý ngài những đóng góp sau đây. Thứ nhất, vụ đất đai, tài sản của dân, của các đoàn thể, đã và đang là điểm nóng bỏng. Khắp nơi, đều có người dân đi kiện đòi đất đai tài sản. Chính quyền cần xem xét và nhận ra cái bất cập, bất công, và mau chóng tìm cách giải quyết thỏa đáng. Đã đến lúc không chỉ dựa trên một hai nghị định để đá qua đá lại, hay chụp đủ thứ mũ cho người dân lành, trong khi quá nhiều vụ tai tiếng vi phạm của các cán bộ thì lại bỏ qua quá dễ dàng. Càng không thể dùng vũ lực hay hệ thống thông tin như hiện nay để bịt miệng người dân. Vụ Thái Hà chỉ là một trong muôn vàn các vụ tranh chấp. Có biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé miệng đi khiếu kiện, đòi tài sản suốt bao năm tháng, mà chẳng được lắng nghe, giải quyết, lại còn bị trù dập. Xem xét và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi của người dân là cách thể hiện lòng yêu nước, thương dân cụ thể nhất, hữu hiệu nhất. Thứ hai, đây không chỉ là chuyện đất đai. Vâng. Đây không chỉ là chuyện đất đai. Cái chính là lòng người, là hạnh phúc, là tự do được làm người, và làm người dân trong một đất nước tự do bình đẳng. nhiều người dân, trong đó có người dân Thái Hà, đang đòi hỏi công lý, công bằng sự thật. Họ dám chấp nhận được chết cho một lý tưởng cao cả hơn mấy mảnh đất. Súng đạn đã đến lúc không giải quyết được vấn đề, nhất là đối với những người có một niềm tin tôn giáo như người Công giáo. Vì thế, chính quyền không nên đem vũ lực ra để giải quyết những tranh chấp hiện nay. Thứ ba, với tâm tình biết ơn. Nhưng dưới ánh sáng niềm tin vào Thiên Chúa là chủ lịch sử, chúng tôi xác tín chính Ngài đang dùng nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc loan báo tin mừng sự thật, công bằng, yêu thương qua vụ đất Thái Hà. Vụ phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam vào năm 1988 là một minh chứng hùng hồn. Qua các buổi học tập do các cấp chính quyền tổ chức, nhiều người ngoài hiểu biết và cảm thông với giáo hội Công giáo hơn và đã tìm đến với giáo hội. Chúng tôi thiện nghĩ một cách nào đó, người Công giáo phải biết ơn chính quyền Việt Nam hôm nay. Kính thưa quý Ngài, trên đây là những dòng tâm tình mong góp được chút gì vào công cuộc xây dựng đất nước. Đất nước này được ví như một con tàu. Chỉ cần điều chỉnh cái bánh lái nhỏ xíu, đất nước sẽ tiến đến vinh quang hoặc ngược lại. Chúng tôi cầu xin ơn trên ban cho mọi người dân, cách riêng các nhà hữu trách có được sự khôn ngoan sáng suốt, lòng khiêm tốn và tính can đảm để cùng nhau điều chỉnh kịp thời cái bánh lái nhỏ xíu đó, ngõ hầu mọi khó khăn đều được giải quyết cách thỏa đáng, trong tinh thần tôn trọng con người, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ công bằng. Xin kính chúc quý Ngài an bình và sức khỏe. Trân trọng, Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Bản sao kính gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam để kính tường. Báo Hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Hải Phòng dịp lễ Mẹ Mân Côi tháng 10 năm 2008. Kính gửi các cha, các tu sĩ, chúng sinh, các ban hành giáo và anh chị em giáo hữu. Tháng Mân Côi là thời điểm các tín hữu Công giáo chúng ta thể hiện tình yêu mến và lòng hiếu thảo đối với Mẹ Thiên Chúa. Tháng 10 dương lịch cùng với tràng hạt Mân Côi đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người, mỗi gia đình. Yêu mến tràng hạt Mân Côi và siêng năng lần hạt là một điểm sáng trong truyền thống của giáo phận chúng ta. Năm 2008 này là một năm đặc biệt đối với những con cái của Đức Mẹ, vì năm nay kỷ niệm nhiều biến cố quan trọng cũng như có nhiều sinh hoạt đạo đức liên quan đến lòng tôn kính Đức Mẹ. Trước hết, chúng ta cùng với Giáo hội Việt Nam long trọng kỷ niệm 210 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang. Nơi đây, Mẹ đã đến thăm đoàn con cái đang chịu bách hại vì đức tin. Trước những cuộc tàn sát bắt bớ trong thời kỳ cấm đạo, các tín hữu phải lánh vào rừng sâu đầy khó khăn và nguy hiểm. Ở đó, họ sốt sắng cầu nguyện và được Đức Mẹ hiện đến an ủi. La Vang từ đó đã trở nên linh địa và là nơi hành hương của mọi người Công giáo, trong nước cũng như quốc tế. Biết bao người đến với Mẹ đã nhận được nhiều ân lành phần hồn phần xác. Đại hội La Vang đã được tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm nay và quy tụ khoảng 500.000 tín hữu quay quần về bên Mẹ. Đại hội cũng mời gọi mọi con cái Đức Mẹ xa gần hãy học hỏi nơi Đức Mẹ để sống đức tin, vì Mẹ là thầy dạy đức tin, đức cậy và đức mến. Mẹ là đấng chỉ bảo đàng lành, là sao biển dẫn đưa chúng ta trong hành trình ra khơi, trong hành trình về quê trời. Chúng ta cũng hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, miền Nam nước Pháp. Nơi đây, ngày 25 tháng 3 năm 1858, tức là lần hiện ra thứ 16, Đức Mẹ đã nói với thiếu nữ Benedetta, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Vô nhiễm nguyên tội, đó là tín điều mà Tòa Thánh đã công bố 4 năm trước đó. Như vậy là Đức Mẹ công nhận điều mà Giáo hội long trọng tuyên tín. Sứ điệp mà Đức Mẹ muốn qua thiếu nữ Benedetta gửi cho thế giới, trước hết là lời mời gọi sám hối. Sám hối để hòa giải với Chúa và hòa giải với anh chị em mình. Sám hối để đem lại bình an cho cuộc sống đang đầy hận thù và chia rẽ. Sám hối để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn, và để có thể đón Chúa ngự đến. Tại chính Lộ Đức, Đức Mẹ cũng mời gọi mọi người hãy lần hạt mân côi để suy niệm cuộc đời Đức Giêsu. Hãy cầu nguyện cho giáo hội được hợp nhất và cho thế giới biết đón nhận Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Để ghi nhận 150 năm Đức Mẹ viếng thăm Lộ Đức, Đức Thánh Cha Benedicto đã ban phép mở năm thánh và ban ơn toàn xá cho những ai hành hương kính Đức Mẹ. Chính Ngài đã đến Lộ Đức chủ sự thánh lễ trọng thể vào Chủ nhật 14 tháng 9 năm 2008 vừa qua để phó dân giáo hội cho lời cầu bầu hiền mẫu của Đức Mẹ. Cùng hòa chung nhịp sống của Giáo hội Việt Nam và Giáo hội Hoàng Vũ, Giáo phận Hải Phòng chúng ta đang cử hành những cuộc rước trọng thể kính Đức Mẹ tại các giáo xứ. Đức Thánh Cha đã rộng ban ơn toàn xá cho những ai tôn vinh Đức Mẹ và cầu nguyện trước thánh tượng lịch sử của giáo phận. Đã có những cuộc cung minh trọng thể để lại những dấu ấn khó quên nơi các tín hữu Công giáo, cũng như bà con ngoài Công giáo. Lòng yêu mến đối với Đức Mẹ thể hiện qua những cuộc rước này đã góp phần củng cố đức tin nơi anh chị em tín hữu. Đức Mẹ đã đặt chân đến những giáo xứ, giáo họ, vùng sâu, vùng xa của giáo phận để gặp gỡ và khích lệ các cộng đoàn đức tin. Như ngày xưa, Mẹ đã lên đường viếng thăm gia đình người chị họ là bà Isabel. Hôm nay, Mẹ đang đến viếng thăm chúng ta để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, để an ủi vỗ về, để nâng đỡ chở che những người con đang chân thành phó thác nơi Mẹ. Thưa các cha và anh chị em thân mến, việc kỷ niệm những biến cố quan trọng liên quan đến lòng tôn kính Đức Maria, cũng như việc tổ chức các cuộc cung ninh thánh tượng Đức Mẹ, đều nhằm nhắc nhở chúng ta noi gương Đức Mẹ trong cuộc sống đời thường. Những việc đạo đức kính Đức Mẹ phải giúp chúng ta đến gặp gỡ Đức Giêsu. Ngày hôm nay, Đức Mẹ vẫn đang nói với chúng ta điều Mẹ đã nói với những người giúp việc tại tiệc cưới Cana. Người bảo thế nào, các anh cứ như vậy mà làm. Cũng như Đức Mẹ đã cưu mang, đã lắng nghe và đã thực hành lời Chúa, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi bắt chước Đức Mẹ. Chính lời Chúa đã làm cho Đức Mẹ vững tin khi Đức Giêsu gặp nhiều chống đối. Cũng chính lời Chúa đã giúp cho Đức Mẹ can đảm đứng bên thập giá trong giờ khổ nạn của con mình. Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ gắn bó với lời Chúa, vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Sứ điệp sám hối và cầu nguyện mà Đức Mẹ muốn nhắn gửi từ Lỗ Đức còn mang tính thời sự đối với chúng ta trong thời hiện đại này. Hơn bao giờ hết, con người cần sám hối vì những chia rẽ bất công và vì những gian dối trong mọi lĩnh vực. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần cầu nguyện để lắng nghe ý Chúa, để đời sống thiêng liêng được phong phú và sinh hoa kết trái. Chúng ta hãy tôn vinh
và phó thác nơi Đức Mẹ trọn vẹn con người và cuộc sống chúng ta, đặc biệt trong tháng Mân Côi này. Với tấm lòng từ mẫu bao la, Đức Mẹ luôn yêu thương và săn sóc những ai có lòng cậy trông. Chân Phước Gerich đã diễn tả lòng từ mẫu của Đức Mẹ như sau. Đức Maria Chí Thánh, Mẹ Chúa Kitô, được nhận là mẹ các tín hữu một cách huyền nhiệm. Và từ đó, mẹ thi hành nhiệm vụ này với tất cả sự lo lắng ân cần và tình yêu thương riêng biệt của người mẹ. Và tất cả các Kitô hữu cũng nhận người là mẹ của họ, và được thúc đẩy bởi tình thương mến tự nhiên như con thảo. Họ chạy đến nép mình nơi mẹ, trong mỗi lúc cần kiếp và nguy hiểm, kêu cầu danh thánh mẹ với lòng tin tưởng cậy trông, như con thơ ngủ yên trong vòng tay mẹ mình. Nguyện xin mẹ Mân Côi, quan thầy giáo phận, luôn che chở và gìn giữ các cha và anh chị em trong sự bình an. Xin mẹ củng cố nơi mỗi người chúng ta lòng yêu mến Chúa và lòng nhiệt thành tông đồ. Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2008, Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng.
Tiếp sau đây là tường thuật đặc biệt về những biến cố đang xảy ra tại Tòa Khâm Sứ và Giáo Sứ Thái Hà, Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là những diễn biến tại Tòa Khâm Sứ cũ tại Hà Nội ngày 20 tháng 9. Thứ nhất, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đi họp với chính quyền thành phố. Khoảng gần 13 giờ chiều thứ Bảy 20 tháng 9, đoàn xe Đức Tổng Giám mục đi làm việc với chính quyền thành phố về. Một điều đặc biệt là lúc đi, xe của Đức Tổng đàng hoàng đi thẳng ra con phố Nhà Chung đã bị chặn hai đầu. Một vị linh mục phải xuống thương thuyết, công an mới cho phép mở hàng rào, phong tỏa để xe đi qua. Khi về, công an cũng đã buộc phải tháo gỡ ba dòng hàng rào thép gai và dây chảo kiên cố để xe Đức Tổng đi qua. Ngay khi vừa về tới Tòa Tổng Giám mục, Đức Tổng đã được cộng đồng dân Chúa hân hoan chào đón với những tràng pháo tay rộn rã. Ngài đã dành ít phút để chào thăm và chúc lành cho cộng đoàn, đồng thời kêu gọi khích lệ mọi người kiên trì cầu nguyện trong ôn hòa và nhẫn nại. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, cuộc họp chính thức giữa phái đoàn Tòa Tổng Giám mục với chính quyền thành phố tuy kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, nhưng đã không đem lại một giải pháp nào cho vụ việc hiện nay. Phía Tòa Tổng Giám mục đã đưa ra những chứng cứ pháp lý và lịch sử về quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với khu đất Tòa Khâm Sứ cũ, đồng thời luôn nhấn mạnh rằng Tòa Tổng Giám mục chưa bao giờ hiến dân nhà và đất khu Tòa Khâm Sứ này cho bất cứ ai, bất cứ tổ chức hay chính quyền nào. Bằng những lý luận sắc bén và với tư cách của những người nắm giữ chính lý và sự thật, Đức Tổng Giám mục và quý cha đã phân tích một cách đầy đủ và hợp pháp cho những yêu cầu của mình. Trong khi đó, chính quyền đã dùng những lý lẽ không dựa trên sự thật để ngụy biện cho những hành vi của mình. Họ đã đơn phương phá bỏ cuộc đối thoại với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, trong khi giải quyết vụ việc này, dùng đến sức mạnh công an, cảnh sát, an ninh để chèn ép, áp đặt và bảo vệ cho mình, và bảo vệ cho hành vi bất chấp công lý này. Chính quyền với những lý luận cùng đã liên tục nhắc đi nhắc lại một điệp khúc theo nghị quyết 23 của Quốc hội thì không có cơ sở giải quyết. Tòa Tổng Giám mục yêu cầu chính quyền nhanh chóng dừng việc thi công trên khu đất thuộc Tòa Khâm Sứ cũ, đồng thời xóa bỏ lệnh phong tỏa bất hợp pháp Tòa Tổng Giám mục và dòng Mến Thánh Giá. Lý giải về việc phong tỏa Tòa Tổng Giám mục, ông Chủ tịch đã bất chấp sự thật đang diễn ra khi cho rằng, chúng tôi chỉ phân luồng giao thông chứ không cấm hay phong tỏa các lối vào Tòa Tổng Giám mục. Trong khi đó, các lối vào công trình Tòa Tổng Giám mục và nhà dòng đều ở trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Như vậy, cuộc họp kết thúc sau 4 giờ làm việc, nhưng cũng chưa đem lại một giải pháp thỏa đáng nào cho vụ việc đang xôn xao này. Vào khoảng 15 giờ chiều, có có một phái đoàn của chính quyền địa phương Hàng Trống vào để yêu cầu gặp lần thứ hai thầy Trần Văn Trác, chủ hộ khẩu tòa tổng giám mục. Điểm thứ hai, công viên đang thành hình trên đất tòa khâm sứ cũ. Hơn một ngày sau khi chính quyền cộng sản phát hỏa, vụ việc biến tòa khâm sứ cũ thành công viên. Vụ việc này đã và đang thu hút sự quan tâm theo dõi của không những chỉ đông đảo bà con giáo dân trong Tổng giáo phận Hà Nội, mà còn trở nên một chủ đề nóng nhất, lôi kéo sự quan tâm rất lớn của đông đảo quần chúng. Đặc biệt, sự có mặt kịp thời của các phóng viên của các hãng truyền thông lớn trên thế giới đã làm hâm nóng sự kiện này. Chiều hôm nay, tức là chiều hôm qua thứ Bảy 20 tháng 9, trong khuôn viên tòa tổng giám mục và cạnh tòa khâm sứ, có nhiều đoàn khách đến từ các vùng miền xa như Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng, vân vân, để hiệp thông cầu nguyện và theo dõi vụ việc trực tiếp. Quan sát dòng người tuôn về tòa tổng giám mục, chúng tôi nhận thấy cũng có những công an chìm trà trộn vào. Một số tên thỉnh thoảng lại đưa máy quay phim chụp hình sát mặt những người giáo dân ở đây để kích động và gây hấn. Có một vài xô xát nhỏ do công an chìm cố ý gây ra với giáo dân. Tại hiện trường tòa khâm sứ cũ, một công viên đã dần dần hình thành bởi những bồn hoa tươi và đường đi lối lại, trong đó cũng đang dần được lát xong. Công nhân đang làm việc với nhiệt độ cao cùng với sự gầm rú của máy móc phá bê tông. Lực lượng an ninh, cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ vẫn được bố trí dày đặc và canh gác nghiêm ngặt. Việc tháo dỡ tòa nhà phía trong sân tòa khâm sứ cũ vẫn tiếp diễn. Điều đáng nói, việc phá dỡ diễn ra một cách vô ý thức và hết sức ẩu. Những người có mặt tại hiện trường đều rất bức xúc khi tiến hành phá dỡ tòa nhà lớn như vậy mà không hề có một hàng rào che chắn hay điều gì để bảo đảm an toàn. Ngôi nhà của bà Cố Tuyết nằm ngay sát tòa nhà đang bị phá, có nguy cơ nứt. Và nếu việc phá dỡ cứ tiếp tục tiến hành một cách hết sức vô ý thức như hiện nay, thì ngôi nhà có thể sẽ nghiêng và sụp đổ bất cứ lúc nào. Khắp khuôn viên tòa tổng giám mục, tràn ngập khói, bụi và gạch đá rơi xuống từ phía tòa nhà đang bị phá. Điểm thứ ba, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Lúc 17 giờ ngày thứ Bảy 20 tháng 9, lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi được cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa ở Hà Nội. Thánh lễ do cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám đốc đại chúng viện, chủ sự cùng với khoảng 20 linh mục đồng tế và sự tham dự của đồng bào bà con giáo dân. Không như thường lệ, tối qua, các nhà thờ xung quanh thành phố im lặng lạ thường. Các linh mục trong thành phố và các linh mục giáo sư đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội quy tụ về nơi đây cùng hiệp thông dân thánh lễ, phó thác những giờ phút nguy hiểm của tổng giáo phận cho Mẹ Sầu Bi. Đặc biệt thánh lễ tối nay có sự hiện diện của Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội, vượt qua những khó khăn do độ tuổi 90 sức yếu, vượt qua chặng đường hàng trăm cây số từ thành phố Nam Định lên thủ đô Hà Nội để cùng cầu nguyện cho tổng giáo phận. Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 30 năm, trong thời kỳ chiến tranh điêu tàn, Đức cố tổng giám mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã dâng tổng giáo phận lên cho trái tim Mẹ. Giờ đây, khi chiến tranh khói lửa đã không còn, nhưng còn có cao độ quyền lực, nhưng vẫn còn đó bảo quyền chà đạp lên những quyền cơ bản nhất của con người. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế Lorenzo Chu Văn Minh đã kể lại câu chuyện bạo chúa Nero làm cho những tín hữu đầu tiên trong thời kỳ khai sinh của giáo hội. Đã 2000 năm đã trôi qua, Nero chỉ còn được biết đến một vết nhơ của lịch sử mà giáo hội của Chúa vẫn không ngừng phát triển. Thời Tây Sơn, vua Cảnh Thịnh ra lệnh cấm đạo, các tín hữu đã phải trốn vào rừng sâu để giữ đạo Chúa. Cơ cực trăm bề, núi rừng độc địa, thú dữ tứ phía, thiếu hụt lương thực, bệnh tật lan tràn. Và Mẹ đã hiện diện che chở cho đoàn con trong lúc khổ cùng. Lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận, trong thời kỳ bách hại của nhà Nguyễn, hàng vạn đến tử đạo đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin, cho giáo hội Việt Nam trưởng thành. Trong những giờ phút đau thương của Tổng giáo phận Hà Nội, xin Mẹ Sầu Bi cũng thương giữ gìn, che chở cho đoàn con đang nương bóng bên mẹ. Kết thúc thánh lễ, trong lời ca kinh hòa bình và nến sáng trên tay, mọi người cùng nhau bước sang tòa khâm sứ cầu nguyện với mẹ. Đó là vào lúc 22 giờ ngày thứ Bảy 20 tháng 9, một tượng Đức Mẹ đã được kiệu ra nơi giáo dân đang cầu nguyện. Khi tượng Đức Mẹ ra đến nơi, bà con giáo dân đã nổ những tràng pháo tay không ngớt để chào đón mẹ. Như vậy giáo dân sẽ thêm vững tin hơn, vì mẹ luôn ở cùng chúng ta, luôn đồng hành cùng chúng ta trên con đường đấu tranh vì công lý. Và lúc này, theo quan sát của chúng tôi, thì lượng giáo dân từ nhiều nơi đang tiến về tòa khâm sứ rất đông. Và tất nhiên là bên trong khu đất tòa khâm sứ thì chính quyền vẫn đang tích cực làm việc. Nguồn tin riêng của chúng tôi cũng được báo động cho biết rằng, hiện nay các nơi có dân lao động ngoại tỉnh ở trọ được lệnh thông báo về kế hoạch quản lý mới những người đang ở trọ. Những ngày tới đây, có thể chính quyền Hà Nội sẽ huy động rất đông dân lao động đưa họ đến công trường vườn hoa mới tại số 42 nhà chung để tạo ra Ngày hội lao động xã hội chủ nghĩa, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, làm vơi đi tính cách áp đảo mà chính quyền nhanh chóng biến tòa khâm sứ thành công viên. Hơn thế, mục tiêu chính là để đối phó với giáo dân cầu nguyện nơi đây, mà chắc chắn sẽ một ngày một tăng số người đến cầu nguyện. Và giờ đây, trước khi bắt đầu chương trình phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị các bạn nghe lịch phụng vụ. Hôm nay 21 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43, Tràng hạt Mân Côi. Tràng hạt là phương tiện truyền thống giúp đọc kinh Mân Côi. Ở bệnh viện hời hợt nhất, tràng hạt thường được xem là dụng cụ đơn giản, dùng để đếm các kinh kính mừng. Tuy nhiên, tràng hạt cũng muốn diễn tả một biểu tượng có thể đem lại một ý nghĩa mới cho sự chiêm ngắm. Ở đây, trước hết, cần để ý là tràng hạt đều tập trung vào đấng chịu đóng đinh. Như thế, tượng thánh giá vừa mở đầu vừa kết thúc chính con đường cầu nguyện. Quả thật, cuộc sống và kinh nguyện của người tín hữu đều tập trung vào Chúa Kitô. Mọi sự đều khởi đầu từ Người, mọi sự đều hướng về Người, và nhờ Người tất cả đến cùng Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Là một dụng cụ để đếm, ghi dấu tiến trình của lời kinh, tràng hạt gợi lên con đường vô tận của việc chiêm ngắm và của sự hoàn thiện Kitô giáo. Chân phước Bartolo Longo cũng đã thấy tràng hạt như là sợi dây xích nối kết chúng ta với Thiên Chúa. Một sợi dây xích, vâng, đúng như thế, nhưng là một sợi dây êm dịu, bởi vì đó là một mối dây nối kết chúng ta với Thiên Chúa là Cha. Một sợi dây thạo hiếu giúp chúng ta hòa nhịp với Đức Maria, người nữ tỳ của Thiên Chúa. Và rốt cuộc là chính Chúa Kitô đứng vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự nguyện trở thành người tôi tớ vì yêu thương chúng ta. Cũng thật là đẹp khi mở rộng ý nghĩa biểu tượng của tràng hạt đến những mối liên hệ hỗ tương của chúng ta. Nhờ tràng hạt mà mối liên hệ hiệp thông và huynh đệ nối kết tất cả chúng ta trong Chúa Kitô được nhắc lại. Trích số 36 của tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002. 22 tháng 9, thứ hai tuần thứ 25 mùa thường. 23 thứ ba, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục lễ nhớ. 24 thứ tư, tuần thứ 25 mùa thường. 25 thứ năm, tuần thứ 25 mùa thường. 26 thứ sáu, Thánh Cosma và Thánh Damiano tự đạo. 27 thứ bảy, Thánh Vincent Folo, linh mục lễ nhớ. Và 28 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
bảy lần, con phải tạ ơn, con phải tha thứ. Chúa cứ theo lòng con, tốt lành làm sao để mà nâng cao.
Chúa theo lòng nhân từ, ta hãy tha thứ.
Phạm rồi, bây giờ ân năn, bây giờ xa hối. Chúa dù thương phần con, xóa bỏ tội con, đây điền chỗ dâng.
Chúa giàu lòng nhân từ, ta hãy tha.
Xin Chúa hãy nung đốt lòng chúng con thêm bừng cháy ngọn lửa xót thương, để lan tỏa đến những người xung quanh, loan báo lòng xót thương của Chúa đến muôn nơi cho muôn đời.
Chúa giàu lòng nhân từ, ta hãy tha thứ, ta hãy tha thứ. Chúa xóa bỏ tội con.
Người mến thương vô bờ, im lặng cho con có giờ sám hối. Chúa vẫn luôn lặng thinh đến tận đời con mới sự công minh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Thiên Chúa có cách suy nghĩ và đường lối hành động hoàn toàn khác với loài người. Đó là tư tưởng nổi bật mà chúng ta có thể rút ra được từ các bài đọc trong Phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 25 thường niên năm A hôm nay. Đây là cách suy nghĩ và hành động đã được tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc thứ nhất. Vị tiên tri này loan báo lời Chúa vào khoảng cuối thời lưu đày. Dân Do Thái đã sống xa quê hương 50 năm qua. Các vị tiên tri không ngừng loan báo rằng Chúa sẽ đến cứu dân người. Nhưng liệu có còn hy vọng trở về quê hương nữa không? Khi nào người sẽ đến và đến bằng cách nào? Nhìn vào tình hình cụ thể, người dân đang sống trong lưu đày, chẳng thấy có gì hứa hẹn cả. Do đó, nhiều người đã tính chuyện làm ăn lâu dài nơi đất khách quê người. Một số khác nản chí buông tha vào cuộc sống tội lỗi. Chỉ còn có một thiểu số nhỏ nhoi tin vào lời Chúa và chờ đợi. Những người này được các tiên tri nâng đỡ và khích lệ. Tiên tri Isaiah kêu gọi những người này hãy tìm kiếm và kêu khẩn Chúa, vì người vẫn ở kề bên. Ông bảo dân chúng đừng nản chí, đừng bỏ Chúa, vì người còn cho gặp chứ không hề đoạn tuyệt bỏ đi mà không đối hoài đến dân người nữa. Người chỉ mong ác nhân bỏ đường tội lỗi để trở về với người. Để củng cố niềm tin và hy vọng của dân Chúa và lòng quảng đại và xót thương của Chúa, tiên tri Isaiah khẳng định như sau. Tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa hoàn toàn khác với tư tưởng và đường lối của loài người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah đoạn 55, từ câu 6 đến câu 9. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng của mình, hãy trở về với Chúa, thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, Chúa phán như vậy. như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối của ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Thiên Chúa có tư tưởng và đường lối hành động hoàn toàn khác với loài người. Đó cũng chính là một Thiên Chúa mà Thánh Phaolô Tông Đồ hằng tin tưởng và cậy trông. Bài đọc thứ hai mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày hôm nay được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Philippe. Thánh nhân viết lá thư này đang khi bị cầm tù. Ngài không biết số phận của mình sẽ ra sao, được tha hay là phải chết. Đối với vị tông đồ dân ngoại này, thì dù sống hay chết cũng đều phải tôn vinh Chúa Kitô. Theo thánh nhân, với những người đã hoàn toàn sống cho Chúa, thì vấn đề sống hay chết không còn ý nghĩa gì nữa. Ngài hoàn toàn sống theo thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe và suy niệm về tâm tình tin tưởng và phó thác của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 1, từ câu 20 đến câu 24 và câu 27. Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này, là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đức Kitô.
Đang nâng hồn lên.
Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew có chứa đựng nhiều bài dụ ngôn về nước trời. Có nhiều lý do khiến Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói về nước trời. Chân lý được diễn tả qua dụ ngôn luôn sống động và phong phú. Dụ ngôn luôn vượt qua giới hạn của không gian và thời gian. Người ở thời đại nào và ở đâu cũng như thuộc bất cứ trình độ nào cũng đều có thể cảm thấy, nghe thấy, trông thấy một cái gì đó của chân lý qua hình ảnh. Điều đó cũng có nghĩa là hình ảnh và câu chuyện gợi lên màu nhiệm hơn là chứng minh chân lý. Đó là mục đích của bài dụ ngôn mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Màu nhiệm mà Chúa Giêsu muốn gợi lên cho dân chúng vào thời đại Ngài, cũng như cho mỗi người chúng ta, chính là màu nhiệm Thiên Chúa. Qua câu chuyện ông chủ trả tiền công giống nhau cho những người vất vả lao nhọc suốt ngày, cũng như những người chỉ làm có một giờ mà thôi, Chúa Giêsu muốn khẳng định điều tiên tri Isaiah đã báo trước. Thiên Chúa là màu nhiệm, người có lối suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác với loài người chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài dụ ngôn trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta. Ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi cả. Ông bảo họ: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết, tới người đến trước hết. Vậy, những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng mà thôi. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách ông chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có mỗi một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một trong nhóm của họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chứ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắc bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Miguel de Unamuno là một triết gia và văn sĩ nổi tiếng của Tây Ban Nha, qua đời năm 1936. Trong một tác phẩm, ông viết về nguồn gốc của quả ngục qua một câu chuyện tưởng tượng như sau. Trước cổng thiên đàng có hàng hà sa số người đang xếp hàng chờ đợi. Họ nói chuyện cười đùa như một cái chợ. Bỗng mọi người im phăng phắc khi có một thiên thần hé mở cửa thiên đàng để loan báo một tin thật bất ngờ. Lời loan báo của vị thiên thần như một ngọn lửa rừng cháy lan thật nhanh. Từ người đứng ở đầu hàng cho đến người đứng ở cuối hàng, tất cả đều nghe được lời loan báo của vị sứ thần. Và mọi người đã sửng sốt khi lời loan báo đến tay mình, bởi vì sứ thần nói như sau: Thiên Chúa sẽ đón nhận tất cả mọi người vào thiên đàng. Tưởng như tay mình nghe lầm, đoàn người ở cuối hàng yêu cầu vị sứ thần lặp lại lời loan báo. Lúc bấy giờ, như sử dụng một chiếc loa với công suất cực mạnh, vị sứ thần dõng dạc tuyên bố như sau: Thiên Chúa sẽ cho tất cả mọi người vào thiên đàng. Lúc bấy giờ, có một số người bắt đầu lẩm bẩm và nổi loạn chống lại quyết định ấy. Họ không thể chấp nhận sự kiện những người tội lỗi cũng được vào hưởng thiên đàng với mình. Và văn sĩ Unamuno đã kết luận như sau: Hỏa ngục đã bắt đầu hiện hữu từ lúc ấy, để dành cho những ai không thể chấp nhận được sự kiện Thiên Chúa không những là đấng công bình, mà đồng thời cũng là đấng quảng đại và xót thương. Đây chính là mầu nhiệm Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta qua bài dụ ngôn được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Đây chắc chắn không phải là một bài học về kinh tế và công bình xã hội, hay về luật lao động và kinh doanh. Quả thực, công ty nào áp dụng chính sách lương bổng như ông chủ trong bài dụ ngôn hôm nay, chắc chắn sẽ sập tiệm. Qua bài dụ ngôn, Chúa Giêsu chỉ muốn nói với chúng ta về cách suy nghĩ và lề lối hành động của Thiên Chúa. Và chắc chắn, những nhà lý luận sắc bén nhất của nhân loại chúng ta hẳn phải thất vọng về cách suy nghĩ và hành động của Thiên Chúa. Bởi lẽ, Thiên Chúa không công bình, nếu chúng ta hiểu hai chữ công bình như được các quyển từ điển của loài người chúng ta định nghĩa. Thật vậy, theo từ điển của chúng ta, công bình là người không tỏ ra thiên vị với ai. Hình ảnh cụ thể nhất để nói lên sự công bình như loài người quan niệm chính là hình ảnh của vị thẩm phán chí công vô tư. Nhưng Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đến để mặc khải cho chúng ta không phải là một vị thẩm phán chí công vô tư như chúng ta vẫn tưởng nghĩ. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói rằng Chúa Cha không hề xét xử bất kỳ ai. Thẩm phán là người áp dụng luật pháp quốc gia. Ông ở dưới luật pháp và buộc phải phân xử theo công bình. Nhưng một người cha thì trái lại không phân xử như thế. Người cha có thể vượt lên lễ công bình và trao ban cho đứa con mà vẫn không vi phạm quyền lợi của người khác. Thiên Chúa cũng cư xử như thế. Ngài trao ban cho từng người mà không dựa vào lễ công bình thông thường của loài người chúng ta. Thật ra, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta mà không dựa vào công nghiệp của mỗi người. Nếu xét theo công trạng, thì từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, vì tội lỗi, chúng ta chỉ đáng bị trừng phạt mà thôi. Nhưng một Thiên Chúa nhân từ và xót thương lúc nào cũng tha thứ cho chúng ta. Như thế, nếu Thiên Chúa quyết định tha thứ cho người lân cận của tôi thêm vài trăm lần nữa, thì tại sao tôi lại ganh tị với người đó? Nếu những người tội lỗi hoán cải vào giờ phút cuối, trong khi tôi đã phải cố gắng sống tốt lành suốt cả đời, và tất cả mọi người đều được đón nhận vào thiên đàng, thì tại sao tôi lại phàn nàn trách móc Thiên Chúa? Thay vì hối tiếc vì thấy mình vào thiên đàng cùng với đủ mọi hạng người, tôi phải vui mừng vì Cha trên trời có lòng xót thương đối với con cái người như thế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải nên chọn lành như Cha trên trời là đứng làm cho mặt trời mọc lên cho người lành lẫn kẻ dữ. Xin cho chúng con luôn biết phó thác cho tình yêu của Chúa và luôn biết cư xử quảng đại, từ bi, cảm thông và nhẫn nhục với tất cả mọi người.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Oan ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con đem người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao truyền chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm vui an người, hẳn được người vui an, tìm hiểu biết người hơn được người yêu biết, tìm mến yêu người hơn được người mến yêu.
Bởi vì khi thiên thần chính là khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bạn. Bởi vì khi biết tha, chính mình sẽ được tha thứ.
cảm lòng chiều trên là điều sống lại muôn đời.
Nơi nào có hoài nghi ngờ
xin giúp con có đức tin.
Nơi nào có sơn lòng nan chi
xin giúp con ra biển gầy trâu.
Nơi nào có bóng tối mây mù
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có buồn ba u sầu
xin giúp con đem lại an
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.